vừa hướng San Francisco, hai vợ chồng mà cứ gây lộn hoài đó. Một bà bạn, ông chồng là công giáo mấy chục năm rồi, bắt bà ngày mai, tức là ngày hôm nay, đi đến cha để rửa tội. Thấy không? Thì bà đang ổn a ổn mờ không biết quy y không, tình cờ xuống bà này bà xỉa cho cũng bằng nghe nghe sao rồi dẫn xuống quy y. Quy y ngay đó, khi quy y có bắt danh về về thì ông kia ông không cho bắt quy y nữa. Đó là một cái chuyện. Rồi một cái ông chồng không bao giờ đến chùa nghe pháp, nói con mẫn biết, mà ổng vô ổng nghe thầy rồi ổng chỉ đưa bà đến và vô xin quy y và nghe trọn một tiếng 50 phút phớt và ổng chào thầy và bà mừng bà khóc luôn. Tức là kỳ này đi là độ được khoảng 3-4 vị mà rất là cảm động. Con nghe cái gì trên mạng? Dự hướng. Ờ, mà không có. Như vậy bây giờ thì trở lại cái vấn đề. Chúng ta tu không có phải là chắc chắn chúng ta tạo phước mà được lên cõi trời, mà quan trọng là cái cận tử nghiệp. Vì cái cận tử nghiệp này nó dính líu tới cái thân tuần ấm. Như vậy thầy đặt ra một câu hỏi. Khi một người mà có ác cảm với một tăng ni, họ chỉ tu quy y Phật bảo, pháp bảo, không quy y tăng bảo. Vì trong cái cuộc đời họ đi chùa, họ đụng chạm rất nhiều với những cái phiền não của tăng ni, do đó họ mất niềm tin. Thì ngay lúc cận tử nghiệp đó, quý vị chỉ nên đưa những người cư sĩ trợ niệm, bạn đạo của họ, những người mà họ thích, vì như vậy không tạo cho nỗi sân. Quý hiểu thầy nói không? Do đó sau khi mà chờ cho họ đò xong, họ đi về cõi lành xong, thì nếu giả sử họ cái nghiệp họ không có về cực lạc, mà họ từ thời gian này họ chờ để đi tái sanh vào các cõi trời, thì lúc này họ chuyển qua giai đoạn trung ấm. Trung ấm, mà trung ấm của cõi trời là cái đầu lúc nào cũng ngẩng lên bay. Trung ấm loài người là cứ bay ngang. Trung ấm có loài vàng sinh và loài bà não quỷ thì chúi xuống địa ngục thì chúi thẳng. Hình dạng của thân trung ấm thì to bằng một đứa nhỏ 7 tuổi ở cõi trần, có hào quang và nó bay từ đây về Việt Nam trong một sát na. Đó là trong kinh nói thân trung ấm. Như vậy thân trung ấm là ở trạng thái quỷ thần. Thành ra khi chúng ta, cái người này về mà để kêu gọi con cháu là cái người này ở trạng thái trung ấm. Mà trung ấm thì có ngũ thông mà không có lục thông. Lục thông chỉ có chư tăng A-la-hán và Phật Bồ-Tát đắc quả thì mới có lục thông. Vậy lục thông là cái gì? Là cái thông không còn tham, sân, và si. Phải không? Cái thông đó là cái thông mà Đức Phật yêu cầu chúng ta chứng trước. Khi có những cái thông kia, vì con chó nó cũng có thông. Sau một trận động đất xảy ra ở Nam Dương, tsunami cách đây mấy năm, những con vật đều có cái thông. Thầy đổi bạn. Để nó biết trước cái trận sóng thần, không có con vật nào đến sát. Trong khi loài người có vệ tinh, có satellite, có navigator, có radar dự báo mà chúng ta chết 400-500 ngàn có không? Như vậy loài vật nó cũng có thông. Ở một những con vật mà nó có thần thông, con kiến mà khi trời mưa đến là nó đã có thông, nó dự báo trước rồi. Quý vị thấy cái điều đó. Do đó cái thông khi chúng ta không cần tu, ở giai đoạn thân trung ấm chúng ta có thần thông, mà chính cái giai đoạn này nó quyết định kinh khủng lắm. Như vậy cái người, rồi bây giờ một cái người chả có niềm tin tam bảo, ăn thịt, uống rượu, nhưng mà không có tạo cái tội gì để đọa địa ngục liền, và không có tạo cái phước gì để lên cõi trời, và không về cực lạc, thì anh này chuẩn bị đi vào cái loài kêu là ăn nhậu ngạ quỷ, phải không? Cái loài quỷ thần, quỷ đói đi, ăn chơi uống rượu. Thì cái anh này cứu được không? Cái ngày lúc 8 tiếng đầu tiên không có nên rước thầy tụng niệm, vì lúc đó anh khởi niềm khi phỉ báng. Anh không thích thầy chùa, anh không thích nhà sư, không thích người mặc áo tràng, anh không thích tiếng niệm Phật mà thích tiếng chữ thầy. Có phải không? Để cho anh ở thẳng trung ấm một tuần. Lúc đó trong kinh Địa Tạng tên này đang ở các ti sở. Thân trung ấm tên này nó không có bay cao được, mà nó bay tà tà ở các ti ngục. Quý hiểu tì tần số, quý hiểu thầy nói không? Tần số của cái tên này là ở tà tà ở các cái cõi âm để mà chờ các ti sở để biện luận những cái nghiệp lành, nghiệp dữ. Khi đó thân này nó có cái ngũ thông, nó nhìn thấy những tên cùng ăn thịt uống rượu với mình cũng đang chờ để mà get like, để mà nặng nhẹ, để đi vào trong các lục đạo luân hồi ba đường ác. Thì nó thấy những cái tên này, sau khi tên này thân nhân vợ con bố thí làm phước phóng sanh in kinh ấn tống, thì một tuần sau tên này nó lại đi khỏi cái ngục và nó đi lên cái cõi cao hơn, nó đi thắt sanh làm người. Thì cái tên này bây giờ là sao? Trong kinh nói ngày đêm trông ngóng, ngày đêm bây giờ mới thấy địa ngục rồi, mới thấy có phước. Người có phước thì mới là thân tên này nó mới thấy. Người nào mà có hào quang của cõi thiện chư thiên thì đi đứng tự tại. Có phải là vào trong địa ngục là do cái gì? Oai thần và nghiệp lực không? Phải không? Thì nó thấy nó vào trong cái cõi địa ngục là do cái nghiệp, mà có những cái lời vô đó là do oai thần. Phải không? Từ đó nó mới ngày đêm trong ngóng. Thì trên này tuần lễ thứ hai bắt đầu gửi danh sách vô, đem những cái tài sản gì của cái tên mà không tin đó để bắt đầu ấn tống và tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Di Đà, phóng sanh để mà bố thí cho người nghèo. Thì lúc đó cán cân tội phước nó nhẹ. Thì cái tuần này gia đình làm thì nó từ đáng lẽ là nó sẽ vô cái tầng ngục sơ ngục, cái ngục đầu tiên ở núi Thiết Di, nếu nó đúng 49 ngày thì nó nâng lên, nó sẽ ở vào cái loài quỷ đói. Thanh trung ấm nó chuyển được, tại nó là quá sanh mà, nó chuyển cái hào quang trở lại cái từ trường, cái tần số nó là thân trung ấm ở loài quỷ. Thì nó lại ngày đêm trong ngóng nó về, mà loài quỷ thì sao? Lúc đó nó báo tin được đó. Lúc này là cái lúc báo tin nè, về mới báo mộng nè. Báo mộng nè, đã đại có người nào mà khá phước chút thì báo là làm in kinh ấn tống cho mẹ đi, làm phước cho chồng đi, làm phước cho cha. Thì khi nó làm như vậy, quý vị biết sao? Nó nâng lên, từng sau chúng ta làm thêm thì nó nâng lên cấp chúng, nó được đi vào các loài người. Thân trung ấm làm người, nhưng mà làm người loài người, thân trung ấm nó có ngũ nhãn. Một ngày một đêm ở cái quả Nam Diêm Phù Đề này có hàng triệu cặp vợ chồng làm chuyện dâm dục, thì thân trung ấm thì nó đã có ngũ thông, tại sao nó không chọn vô nhà giàu? Không phải dễ. Quý vị theo cái pha học mà nói, khi mà một cái trứng của người đàn bà mà khi một con triệu con tinh trùng nó đấu nhau, cuối cùng có một con lọt vào, phải không quý vị, để cấu tạo thành bầu thai. Thì như vậy, giả sử như bây giờ một cái người tên là Nguyễn Thị A hay là Nguyễn Văn B, mà cái nghiệp họ tha nhân nhân mới vừa thoát khỏi ngạo quỷ, nhưng mà vừa làm cõi người, mà chỉ bay cái thành tần số của nó không thể bay qua Mỹ, mà nó chỉ thấy toàn là những cái cảnh ở vợ chồng đi ở Phi Châu, Africa không, thì nó có chịu vô không? Nó biết mà, tại nó có thể bay vòng vòng, nó thấy được si bay xuyên tường vách, chỉ trừ có cái tòa kim cang Phật tử cung đàn bà và cái gì hoa sen ở cõi cực lạc nó không đi được. Thì khi đó nó thấy được như vậy, nó không có nhập thai được. Quý vị có thể nói không? Không muốn. Chúng ta vào cái cõi này là do chúng ta muốn chứ không ai ép hết á. Chúng ta thích đi Mỹ, chúng ta phải tìm đường là chúng ta đi, thì nó cũng ngày đêm thôi thúc nữa. Thôi thúc thì gia đình mới làm thêm cái tầng thứ ba, nâng lên một chút. Thì từ ở cái tần số nó thấy cha mẹ là ở người Africa, người da đen, là phải ăn bóc rồi ở trong những cái liều như thú vật, thì nó lại bay về những xứ như là Campuchia, Lào và Việt Nam Mi chúng ta, phải không? Nhưng mà bay về vùng đó cũng không vô được Trung Quốc như Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, mà bay dùng ở cái vùng Ban Mê Thuộc, phải không? Đó thì nó bắt đầu nâng cấp lên nữa, thì nó bắt đầu nó tăng lên để đến được những cái loài người mà những quốc gia văn minh. Nhưng mà qua văn minh rồi cũng không phải dễ vô. Ba là có nhân duyên đủ với tần số rồi, cái phước báo nó đủ vô cái nhà trung lưu ở Mỹ rồi, nhưng mà vô đó nhà cha tin lành, mẹ tin lành, mình Phật giáo không có đủ duyên để vô. Thành ra hai vợ chồng làm chuyện dâm dục mà thử ra tinh trùng tốt, trứng tốt mà không có con, vì thiếu một thân trung ấm đủ nhân duyên để giữ cái bào thai. Quý vị hiểu thầy nói không? Rồi nó lại tiếp tục thứ năm và nâng lên cho tới cái tuần thứ 6, thứ 7 thì nó phải quyết định đi. Không có thể nào mà quá hơn 49 ngày. Khi đó nếu thân trung ấm không nhập thai được thì trở thành cái loài quỷ thần nhân phi nhân sống hàng triệu năm, rất dài rất dưỡng. Thành ra có những người nói ông nội bà nội con chết 30 năm rồi mà tại sao chưa siêu, vẫn về báo mộng, là gì? Họ không nhập thai được vào trong cái cha mẹ đó. Giả sử bây giờ tìm được cha là đạo Phật, mẹ là đạo Phật, cái tài sản của người này tạo được cái phước báo là 200 ngàn, thì cái gia sản của ông già bà già 200 ngàn, nhưng mà gặp cái ông già bà già ổng đang ở cái tuổi ổng không muốn có con, ổng uống thuốc ngừa thai, thì cái thân trung ấm không vô được. Vì vậy Phật nói thân người khó gặp kinh khủng lắm, khó kinh khủng lắm. Mà trong thời gian mà cùng đi như vậy thì có rất nhiều thân trung ấm để tranh giành vào trong một cái bào thai gì cộng nghiệp. Bây giờ tôi nói xin lỗi quý vị, ở tòa lãnh sự Hoa Kỳ nó mở cửa để cho những cái người Việt Nam nộp đơn vào Hoa Kỳ. Có phải mỗi ngày nó làm việc cho người không? Get like bao nhiêu? Rồi khi mà chúng ta đến bộ di trú mà nộp đơn xin thi quốc tịch, nộp làm cái xăng bao nhiêu người nộp, phải thức buổi sáng có không? Thì cũng vậy. Chúng ta mà vào được cái thân người này là hồi đó đó, là tôi phải lấn cái ông cô hồn này, lấn cái bà cô hồn kia để tôi chui được vô làm người. Mà vô người rồi đó là thăng trời thăng đất. Vì không biết quý cái thân người này. Thân người này chúng ta tu một ngày một đêm bằng ở các cõi khác tu rất lâu. Ở cõi cực lạc mà từ trung hạ phẩm mà lên trung phẩm tu phải là 100 năm cõi cực lạc. Mà một ngày một đêm cõi cực lạc trong kinh Hoa Nghiêm nói là một đại kiếp cõi ta bà. Mà một đại kiếp cõi ta bà nếu mà nói không biết là bao lâu, một cục đá mà cao một dặm vậy đó, vuông vức mà 100 năm lao một cái, mà lao chừng nào mòn hết cục đá đó mới là một kiếp. Mà một ngày một đêm cõi cực lạc là một kiếp của mình, mà phải 100 năm như vậy đó quý vị, thì mới lên được từ hạ phẩm lên trung phẩm. Trong khi ở đây chúng ta tu một ngày một đêm, tại sao? Chúng ta tu trong nghịch cảnh, còn ở đó tu trong thượng cảnh. Bây giờ giả sử quý vị về hạ phẩm hạ sanh, quý vị muốn bố thí được không? Ở trên đó thì ăn thì châu ngọc, mặc thì áo. Rồi chúng ta muốn in kinh được không? Không ai thèm lấy. Chút xíu nữa nghe Đức Phật A Di Đà giảng kinh vô lượng thọ, bay cái sẹt tới rồi hả? Rồi chúng ta nghĩa là ở đây mà có cái bồn tắm hay là cái spa nào cho ra có người lấy, nhưng mà cho trên đó, muốn nước tới bụng thì tới bụng, muốn tới lưng cần gì lấy nữa. Làm sao làm phước đây hả? Ở đây tượng Phật dơ, Minh Hội nó lên cái là nó phụ với Minh Quang lấy chai này cái xịt dầu là tạo một cái phước là gì? Là tô điểm tượng Phật. Kinh khủng. Mà trên đó Phật A-di-đà, ngài có dơ không? Cái cõi đó làm gì có bụi. Lắm muốn lao tượng Phật cũng có, mà cõi trên đó áo ngài cũng giặt cũng không được. Ở đây giặt y Phật là có. Phải không? Do đó, ở trên đó hoa hả? Ở đây quý vị muốn cúng hoa của Phật thì chạy đi ra mua rồi nhào lên cất ca cất cụm để mà cúng, phải không? Thì được cái phước. Mà ở trên đó là hoa mạn đà la vừa ngửi khởi nghĩ tử là nó hiện ra, và hoa vừa héo xong thì lại hoa khác, ai cũng có hết, làm sao mà cúng đây hả? Khi giả sử nước Mỹ này đều là tỷ phú hết thì chúng ta làm sao làm phước đây? Vì cái cõi này là cái cõi nghĩa là bất bình đẳng, người giàu kẻ nghèo, người tốt kẻ xấu. Do đó chúng ta ở trong cõi này mà Đức Phật Thích Ca nói cõi này là cái cõi dễ thành Phật nhất, phải không? Nó có cái bù trừ, quý vị nhìn đó là thấy rõ. Vừa rồi thầy mới giảng ở bên San Jose, cái người kia họ hỏi thầy khi mà thầy còn đang ngồi ăn cơm chuẩn bị đi về, thì thầy nói thế này, hỏi thầy như vậy: con là cái người đến hộ cái chùa mà con chuyên môn là chùi cầu. Ở trong này tôi thấy có một vị chuyên môn mà chùa cầu, có Diệu Châu, để lấy phước để chúng có. Diệu Châu đâu rồi? Diệu Châu đâu? Đâu đâu, đưa mặt thầy coi. Tôi để ý rõ, cổ mà vô là cái đầu tiên cổ lưỡi vô, và cổ thay giấy nếp kinh, cổ xịt giấy vô lao chùi. Cổ không dành cái chân bông, mà đa số quý bà, quý cô là thích dành cái chân bông, nhất là Diệu Trung. Tại vì nghĩ đời trước mình chân bông nhiều, đời này chân bông nữa, phải Diệu Trung. Không, thầy nói chung là mấy bà thích cái dớp chân bông, có không? Vì trong kinh đều nói chân bông là đời sau được mắt bồ câu, mũi dọc dừa, môi trái tim, có không? Nó trắng da, nó đẹp như đó hoa. Nhưng mà sao? Chưa từng nghe một kinh nào nói Diệu Châu chùi cầu đời sau sẽ được đẹp, có không? Ủa? Như vậy bây giờ thầy đố quý vị, chùi cầu da và chân hoa cái phước nào nhiều hơn? Hả? Nhưng mà tại sao kinh là không nói mặt đẹp? Sao Diệu Châu nó mừng chứ? Mà nó chùi hoài, mà mặt nó cũng sầu hoài đó cả. Thì có đi đổ phân. Hồi xưa có mấy người đổ phân. Tôi chưa từng, cô có đọc kinh, có nghe bộ kinh nào nói à cái ông này, ông Bà Tát này, ông chùi cầu sau đó được mặt đẹp, mà nghe nói là chân qua và cái đời quá khứ chân qua là được đẹp, do đó mấy bà cứ theo bộ kinh, phải không? Minh Quang có đọc bộ kinh này nói chùi cầu được mặt đẹp không? Không có phải không? Bây giờ thầy mới trả lời ở San Jose rồi, nhưng mà thầy nói cho Phật tử của chùa Thầm Nguyên này, khi cầm một đóa hoa lên cúng Phật, có cái bà nào mà mặt nhăn nhó không? Bà nào tôi nhìn thời đó vô mà bưng bó hoa là mặt tươi, cái là cười, là lũi vô là rửa thiệt sạch, rồi dâng lên là tiết sáng lên. À, mà nhất là ngọc cầm là chân mà kính đóng đi, mà cũng uống éo nghe là từng bước nữa. Thấy không? Cười rồi kia đồ, phải không? Là lên vui lắm. Đó. Mà nhất là khi mà có cái lễ nào là, à, ngọc cầm thầy có ai bông không? Con à. Phải không? Như vậy là cái tâm quan hỷ, do chúng ta làm với cái tâm quan hỷ, là nó tạo ra cái quả là đẹp. Có khi nào hồi xưa mà trong này, cái thời mà quý vị còn mà cái thời mà cái thở ban đầu lưu luyến gì đó mình đi tặng hoa hồng đó, mà có khi nào cái anh đó mà mua cái hoa hồng mà đi vừa tặng hoa mà vừa nhăn mặt hình sự không, anh vui như hoa, phải không? Hồi đó mà lúc Nguyễn Hạnh chưa hiểu đạo là sao, lúc con tặng hoa bạn gái sao mặc cái đồ vest, cầm bó hoa vô bấm chuông là đứng là phải sửa áo, là lấy tay vuốt cái đầu mà xịt lăng tinh lắm, có không con, phải không? Rồi ra là cười hay là nhăn mặt? Cười, phải không? Do đó mà được đẹp chứ có gì. Còn cái bà mà vô chùa cầu mà không đẹp tại vì chùi cái là nhăn, chùi không cộng nó thúi quắc, phải không? Vừa chùi mà rủa thầm, phải không? Đương nhiên à, nghe đúng hay sao mà hạnh phúc cười hé hé chứ. Tại vì có bà nào mà chùi cầu mà mặt cười như là đi tặng bông hồng cho người yêu không? Do đó vừa chùi nhưng mà vừa rủa thầm trong bụng, mà vừa nhăn nhó, vừa chùi mà vừa bịt mũi nhăn nhó. Do đó đời sau sẽ được làm giàu nhưng mà cái mặt xấu quá à. Có những ông giàu lắm mà mặt xấu không? Có những bà vợ rất là giàu nhưng mà cái mặt xấu quá không? Vì làm cái phúc chùi cầu thì tiền rào như nước sông Hằng, tiền ra như giọt cà phê. Từ nay á, nhớ nha, Diệu Hương đời trước là cũng dân qua nhiều lắm, mà đời này Diệu Hương cũng giành dốt với Diệu Châu đó, mà ráng mà cười nha. Đứa nào mà vô ba cái cầu với tờ thầy mà nhăn á là đời sau là nhăn đó. Tôi ở dưới là nói có dự thân nghe. Con coi trên mạng còn dự thân không? Hả? Dự thân còn phải không con? Dự thân 8 tháng. Con nghĩa là 8 tháng ra ở với đệ tử thầy có Minh Quang với Diệu Hương, trời ơi đẹp dễ sợ lắm. Mà không biết làm nghề gì, chắc là chân qua tụi nó không cấu đâu, nhờ chùi cầu đó mà mặt cười. Nhưng mà Diệu Châu sao mà cũng vô cầu mà bữa nay mắt tươi rồi, chắc lúc này đỡ rồi đó, mặt tươi rồi đó. Thấy chưa? Mấy bữa rất vừa chùi mà vừa chửi lầm thầm.
Diệu Hương chùi cầu hoài
ngày xưa. Dạ bữa vậy mặt tươi vô qua. Thành ra là cô Diệu Thân không biết sao Diệu Hương là còn phải không? Phải xác nhận không? Câu hỏi có phải là cô khen là tại vì sao Diệu Hương đẹp quá không? Minh Châu đẹp quá không? Tôi nói niệm Phật một phần, Minh Quang thì niệm Phật là mặt sáng, nhưng mà Diệu Hương nhờ chùi cầu mà mặt cười. Cái đó là cái mà quý vị thấy rõ. Ông Phật, ông từ bi, ông nếu ông làm cho chúng ta đẹp được thì ông làm đẹp hết rồi. Mà có phải là Phật là cao nhất ở trong cái xích tùng của Phật giáo chúng ta không? Cao nhất. Nhưng mà Phật làm đẹp được, Phật làm đẹp hết rồi, mà tại sao Phật chỉ cho được ngài 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, còn có người thì xấu người kia, phải không? Vì chúng ta cái tâm sân nó quyết định đẹp và xấu, và cái tâm mở rộng quyết định giàu và nghèo, có phải không? Đó, từ nay chúng ta đừng có dành, mà nói vậy từng sau là nó dành nhau, nó chửi cầu cho coi. Vừa chùi, đừng có cái cảnh mà người Cali lên họ thấy vừa cùi mà cười, trọng nó nói thầy ơi, chắc có ma nhập trọng. Lúc đó Diệu Thân lên nói, mười mẫn nói thầy, trong chùa thầy có ai mà vừa chùi mà cười, trọng vô thấy Diệu Thân đang cười đâu. Cười vừa vừa thôi, cười miễn chi cọp thôi. Phải không? Chứ đừng có cười ra tiếng, người Cali nói chùa Tầm Nguyên chắc người trởn hết rồi đó. Như vậy đó là quý vị biết, hiểu như vậy rồi thì cứu được người thân. Cứu được người thân ở trong cái trạng giới. Cái thân trung ấm này nếu không có thân trung ấm thì không có cái nghi thức 49 ngày. Con tính hỏi gì giờ tính Mỹ? Cô muốn ở tù hay sao? Cô muốn ở tù ở Mỹ này sao mà ông xã cô chết rồi cô để cho 7 ngày cô tụng biết nó thúi quắc rồi lúc đó hỏi ai? Ai chỉ? Lúc đó cô đừng có nói là ông thầy Thông Lai nha. Là lúc đó nó lên nó tìm thầy Thông Lai à. Chồng cái cục luôn. Ai biểu ông dạy đệ tử ông vậy? Cô thầy nhắc cho mấy người trên mạng biết cô tính Mỹ cô nói. Cổ đọc kinh Địa Tạng, cổ nghe nói một cái người mới chết là để như vậy là 7 ngày tụng kinh Địa Tạng phải không? 7 ngày liên tiếp. Dạ. Dạ để cho họ nghe, không có cho nhà hoàng gì lại hết. Dạ, vậy tôi không có dám chỉ đâu, tại vì chỉ cô đeo cái băng này ra tới hồi cái tụi heo được phong minh là ai dạy bà là chồng chết để 7 ngày rồi ngồi tụng Địa Tạng. Tụng kinh Địa Tạng. Như vậy không có cô. Dạ, từ 1 tới 7 ngày cô phải tụng mà trong 49 ngày. Ngày 49 ngày là cái thời gian tuổi thọ của thân trung ấm. Tại thân trung ấm nó có quyền lựa chọn nữa, chứ không phải không có quyền lựa chọn. Mà một cái điều mà thầy giảng ở bên Pennsylvania còn thiếu là gì? Thân trung ấm mà thầy nói cho nghe nó rất là nguy hiểm. Không phải quý vị muốn đọa vào địa ngục mà nó cho thấy địa ngục để quý vị đọa đâu. Nhất là những cái ông mê gái nghe đây. Là những cái ông mà gặp gái đó, là mà cứ đi theo mua qua tán tỉnh đồ đó này kia xin số điện thoại xin số email đó. Là khi mà những cái ông đó mà chết vào cái loài cầm thú, cái loài heo, những cái ông đó sẽ vào cái loài mà heo, loài chó, loài bò thì các ông nó thế nào? Quý vị biết tại sao hồi đó thầy hỏi một cái vị thầy là tại sao con người thì đẻ ra có một con mà ít có đẻ sanh đôi sanh ba, phải không? Mà con chó, những cái con heo là đẻ một loạt mấy chục con có không quý vị? Thì một vị thầy mới giải thích thế này, con về con tra cái tạng này về thân trung ấm. Thì khi một cái thanh niên đó trong vòng 49 ngày ảnh mê gái thì ảnh không phải là ảnh thấy con heo đâu, mà ảnh thấy con cô gái đẹp. Ảnh thấy một cái đoàn cô gái đẹp khi mà những cái thân trung ấm mà cùng đi với nhau mà để vào để đầu thai con heo thì họ thấy một đoàn gái đẹp đi, rồi ổng chạy theo cái cô gái để tán tỉnh, mà vừa chạy vô tới nơi thì nhập vô cái tử cung heo liền. Đó là mê gái vào một bầy. Và có một cái loài nữa giết heo. Những ông mà làm nghề giết heo thì hàng ngày cái hành nghiệp của ổng là đi mua heo và bắt heo. Khi ổng sắp chết, ổng nằm, ổng mơ, ổng thấy cái cảnh heo. Quý vị thấy những cái ông mà sắp chết là phải để cái dao đã liếc trước rồi. Quý vị có thấy không? Những ông làm heo thì khi ổng chết xong không phải đọa địa ngục liền. Trước khi ổng đọa địa ngục thì ổng phải đi vào cái hiểm báo là phải làm heo để trả nợ. Trả nợ cái nghiệp mà phân thịt của con heo. Thì ổng sẽ thấy một con heo. Và ổng nhào lại, ổng chụp con heo, ổng thấy như hàng ngày ổng còn sống. Và ổng dùng thân ổng chụp, mà khi ổng chụp con heo vừa thò tay đúng chụp con heo, thì lúc đó thân trung ấm nhập vào trong bào thai con heo. Rất là nguy hiểm. Ông nói làm chó, thì khi cái nghiệp hành nghiệp của ổng, khi sắp chết, ổng không phải làm chó liền, mà ổng sẽ thấy một cái cảnh ổng đi bắt chó về để mà giống như hàng ngày vậy đó. Quý vị bây giờ còn sống, quý vị làm tóc như cô làm tóc hoài, cái nghiệp cô nó quân tập hoài, tới ngày con thấy con, có khi con ngủ con thấy con đang cắt khóc cho tóc, cắt khách cho tóc có không? Thì khi con chết thì con thấy cắt tóc thì nó không vô thưởng vô tội. Nhưng mà mấy cái người mà làm heo, làm gà, làm gì thì khi đó cái nghiệp nó đưa ra và cái tần số mà nghĩ tới gà, nghĩ tới heo là sao? Thì đi xuống với loài heo, mà cái tần số nghĩ Phật là đi các cõi Phật, mà tần số nghĩ tới từ bi hỷ xả là đi với các loài trời. Do đó chúng ta phải chuyển cái tâm ngay lúc này. Như vậy đâu có phải mà những cái người mà mê gái là thấy rất là nguy hiểm, đi theo các cô gái đó và xa vào. Còn làm rồi rắn là sao quý vị? Làm rồi rắn là chúng ta tự nhiên nằm mơ thấy bị ma rượt. Cái thân trung ấm lúc đó nó thấy bị ma rượt và nó kiếm cái lỗ nào nó né. Hoặc là thấy những loại quỷ thần lấy cung tên bắn họ thì họ né tên, họ chạy trên đường mà thấy có cái hố nào là bản nó chui, vừa chui vô hố là nhập vào trong cái trứng con rắn. khi đọc những cái kinh này thầy giảng cho quý vị thấy nó ghê gớm lắm, chứ không có phải dễ đâu. Mà khi chúng ta chui vô rồi thì chúng ta quên. Bằng chứng vị nào đã coi gà báo quán chưa? Hả? Con gà đó thì để thầy in ra cho quý vị, để là chú Chí in ra, thầy in cho mấy copy. Con gà báo quán đó là cái bà đó bà cắt củ gà, bà cắt củ gà, mà thay vì bữa đó là cái ngày đính hôn hay con gái của bà cái gì đó thì bà cắt củ gà để bà làm thịt, nhưng mà bà vô bà bắt cái gà giò rồi thì nó nhảy lên hết, chỉ có con gà ấp. Con gà ấp thì nó đang ấp con thì nó nằm trong ổ, phải không? Mà gà đã nở mấy lứa rồi thì nó ấp, thì bà mới chụp con gà đó bà cắt. Cái phim đó Hạnh Đoan gửi cho thầy đó, cô Diệu Thiện gửi qua, phải Hạnh Đoan gửi cái phim đó không thầy đó? Cậu nói Vinh Thông Lai đem qua chiếu cho Phật tử nghe để họ sợ. Phim này là phim thiệt, vì họ không có màu mè và quay kiểu như quay thấy đại. Thì sau khi cắt cổ xong con gà đó thì bà cắt 3 lần con gà đó mới chết. Nó dùng vậy. Sau khi đãi ăn xong rồi thì sau cái đám cưới nó nhập vào bả, và nó cứ lên cái cơn mà nó cót cót như trong phim đó. Nó cót như là con gà đang bị cắt cổ mà thiếu hơi, mà bà cứ cót cả ngày cả đêm. Như vậy bà chạy lên ông thầy bà cầu. Thì ông thầy mới nói thế này: cái này là con hồn ma gà nó đã nhập vào con rồi, nhưng mà bây giờ cái thân của con đó là cái thân của con, là cái kiểu nó nhập nó báo quán mà muốn nói chuyện với con gà này. Cái thân con là nó thiếu cái gì, nó không đủ duyên. Thì bữa nào mà con đến chùa mà gặp một cái người nào mà nó đủ duyên mà để con gà nó nhập, thầy năn nỉ con gà nó nhập vô người đó, thì lúc đó con phải đối diện, con quỳ con lại, con sám hối cái tội nó và con xin để mà cầu siêu để mà đổi cái quán đi. Thì tình cờ bữa đó cái bà này bà lại lần thứ hai. Lần thứ hai thì bà, bữa là ngày rằm hay gì, có một số đi thì có một cái người tín nữ đi trong đó, thì con gà nó vẫn nhập vô cái bà này nữa. Nhưng mà ông thầy này ông nói thôi bây giờ cái bà này bà không có tần số để nói chuyện được với ông, thì bây giờ nhập vô người khác để cho bà này bà mới nói chuyện được, chứ nhập vô đây làm sao nói, phải không? Do đó ông đang nghĩ thì con gà nó nhập vô một cái bà thí chủ, mà quý vị thấy cái cảnh người nào đã coi rồi đó, nhập vô là nó giãy nó dụa như con gà mà đang bị cắt cổ. Thì nhập một hồi vô thì ông thầy này ổng mới khai, bị nó là coi là gà nó đâu có nói được tiếng Việt, ổng mới dùng cái câu mà ổng cứ khai khẩu cho nó, ổng nói tập nói số 1 đi con, số 2, số 3, riết nó nói từ số 1 tới số 10 từ từ nó nói, rồi hỏi tại sao mà thôi bây giờ con tha cho nó con nữ này đi, là cái người cắt cổ gà. Thì nó nói riết một hồi nó nói là cái tiếng gà mà nó nói vừa tiếng người vừa tiếng gà, 3 lần nó giết con rồi, trong một tiền kiếp, trong một tiền kiếp con ở nhà nó, con làm người đầy tớ nó, rồi con phạm cái tội gì gia đình nó đâm giết con đi, dục dìu rồi sát con, là con mắc nợ gia đình nó. Cũng như là thời nó làm đầy người ở đầy tớ gì nhưng mà lại thiếu một món nợ, rồi cũng như là ăn cắp trong nhà đó, thì gia đình ông chủ bắt được mới giết đi. Thì do nó thiếu cái món nợ đó, nó phải trở lên cái kiếp thứ nhì nó làm heo nái. Nó đẻ ra mười mấy con để cho trả cái nợ mà. Thì nó đẻ xong rồi nó khóc, nó nói đã đẻ con 12 đứa con tôi đem cắt cổ rồi mà còn lại sao cùng chết rồi còn mổ thịt tôi nữa. Nhưng mà nợ trả chưa hết, cái món nợ nó giật, nó lấy của bà đó. Thì đời này nó phải mang lại cái thân gà, thì bây giờ cái nợ nhẹ hơn. Cái nợ đầu tiên trả là làm heo để trả đẻ heo. Rồi cái nợ đời này là bắt đầu trả làm gà. Thì làm gà là đẻ cho mấy lứa mà con nó vừa lớn là bắt gà giò đi ăn thịt hết trọi, phải không? Thì bây giờ nó đang khóc cái bầy con, nó mới vừa nở con nó là tối ngủ phải cần có mẹ ấm. Thì nó nói là nó thương mấy cái con chích này lắm, con coi rồi phải không? Thì như vậy đó là tại sao Bill biết bao nhiêu con gà khác không bắt mà bắt nó, trong khi nó phải đang nuôi một bầy con, giờ nó chết rồi mà nó nghĩ con nó đang bơ vơ không ai á. Đó, thành ra nó đau khổ quá và nó đòi báo quán. Thì giờ đã trả hết nợ rồi mà bà này như vậy là trả dư nữa đòi lại. Bởi vì hiểu thầy nói không? Thì ông thầy nói thôi ân quán tha đi. Mà vô mà nó giải, quý vị thấy cái tướng đi cũng là con gà, mà cái tiếng cục tác nó cũng là con gà. Sau khi là nó mới nói là thôi bây giờ để chính bà này bà quỳ bà sám hối với con đó, và bà hứa bà thỉnh rất nhiều chư tăng làm trai tăng, thỉnh cả mấy chục vị đó, thì quý vị thấy cái phim đó. Thì như vậy là một cái con vật cũng là chúng ta thôi, khi mà đổi dạng thay hình chúng ta không có nhìn ra đó, quý vị nhìn thấy. Thì trong cái vấn đề ăn chay là cái lòng từ bi, chúng ta có thể ăn ông già bà già vợ chồng chúng ta đó. Thì cái điểm mà thầy cũng vừa nhắc lại ở San Jose, có một vị nói, con nghĩ là tu để trở lại làm Bồ Tát nó hay hơn, mà tu mà về cực lạc con thấy nó sao nó có lẽ ích kỷ quá. Cái vị đó khi mà nói chuyện với thầy thì thầy nói, con thử hỏi con là ai? Thì cái vị đó nói, con nuôi noi gương Đạt Lai Lạt Ma tái sanh 14 lần. Hả? Tôi nói con nói rất là hay, thầy cũng cảm phục. Nhưng mà con biết Đạt Lai Lạt Ma ngài tu bao nhiêu kiếp, mà mỗi một lần tái sanh ngài đều có đệ tử đi tìm ngài, có phải không? Bây giờ thầy giả sử nè, như bây giờ thầy hiểu về kinh điển, thầy lên tòa, thầy giảng pháp lưu lót, thầy đọc kinh đầy đủ, cái đó là thầy đều rành về mật tông, thiền tông, tịnh độ tông. Nhưng mà đòi hỏi thầy học từ khi thầy vào chùa tới giờ mấy mươi năm, có phải không? Như bây giờ Minh Châu mới 8 tuổi mà đào tạo cỡ kia nó lên được Phật tòa, nó hoằng pháp như thầy phải mấy chục năm. Nico Diệu Lượng cũng vậy. Nhưng mà tại sao quý vị nhìn coi những vị Đạt Lai Lạt Ma khi mà họ tái sanh, có một vị là Đạt Lai Lạt Ma tái sanh qua Hoa Kỳ vào năm 1959. Cái năm đó đáng lẽ cái vị Đạt Lai Lạt Ma này tái sinh tại Ấn Độ, xin lỗi, tại Tây Tạng. Nhưng mà vì lúc đó Trung Quốc vào xâm chiếm Tây Tạng, do đó ngài tuổi thọ đã hết. Ngài mới nói với cái người mà đệ tử, ta quyết định xả thân tại đây, nhưng mà bây giờ Trung Quốc đã xâm chiếm Tây Tạng rồi, ta không thể nào mà ở đây. Thì bây giờ cái nước tự do nhất là cái nước Hoa Kỳ, ta sẽ đi qua Hoa Kỳ. Ông di chúc ông nói là qua đó tìm. Nhưng mà từ Tây Tạng qua Hoa Kỳ, lúc Trung Quốc nó chiếm, làm sao mà qua để mà tìm thầy đây? Thì hỏi thầy qua đó với cái thân tướng nào? Thì nói ta qua đó với thân tướng người nữ. Thì lúc đó cái người đệ tử hỏi tại sao thân nam là quý mà thầy lại chọn thân nữ? Với cái thần nhãn của ta, ta thấy tại cái xứ Hoa Kỳ lấy đi first. Cái thời đó, thời 1959, nước Mỹ là tôn trọng, mà ở đó Tây Tạng là Ấn Độ, Trung Quốc là coi như đàn bà là số hạnh bét, mà đàn ông số 1, phải không? Do đó ngài chuyển qua bên đây thì đệ tử không thể nào tìm được. Thì một số đệ tử mới theo Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 mới chạy qua cái dãy núi và vượt qua Nepal, phải không? Và đóng lầm tại thủ đô Lưu Dông. Thì khi đó và ghi vấn đề ngoại giao thời gian đầu đó, những cái ông mà nằm trong những đệ tử làm sao có visa để nhập vào Hoa Kỳ đấy, phải không? Nói cái chuyện đó Hoa Kỳ cái thời 1900 năm mấy làm gì nó tính, phải không? Do đó bà lớn lên và bà quên hẳn, bà lập gia đình với một người Mỹ luôn. Cho tới một khi vị Đạt Lai Lạt Ma ngài đi qua trên đây, và khi mà lập lại bà thì ông nói một hai câu và bà tự nhiên bà nhớ lại, và bắt đầu mới cái vị đó là người nữ Hoa Kỳ mới đi qua Tây Tạng, và Đức Đạt Lai Lạt Ma mới đưa cho những người đệ tử. Thì những người đệ tử lúc đó là đã lớn già hết rồi, già hơn bà. Thí dụ thầy chết thì bây giờ thầy trở lại thì Minh Châu nó phải lớn hơn thầy rồi. Thì mới đưa lại cái căn phòng của ông đó, và lấy lại những cuốn sách của ngài đã dịch, phải không? Lấy tất cả những cái y vật của thầy, bây giờ không còn nhìn vật liệu nữa, mà cho lại coi. Thì bây giờ giả sử như bây giờ thầy soạn ra những cái tờ này mà thầy chết rồi, sau này Minh Châu nó tìm được thầy mà nó đi ra như vậy, thì thầy nhìn lại thì cái này nó nằm trong tiềm thức và rất dễ nhớ. Và những cuốn băng thầy giảng nó nè, thầy sư phụ nghe đi, nghe hồi sư phụ giảng vậy, và nghe thì thay vì thầy phải mất 30 năm thầy mới học được, thì chỉ cần mất 3 năm và mở được thần nhãn. Cái chữ thần nhãn có nghĩa là gì? Con mắt tinh thần. Đừng có hiểu thần nhãn là thần thông gì hết, có phải không? Là con mắt của trí huệ. Và bà ta trở lại một vị Đạt Lai Lạt Ma, một vị Rinpoche. Như vậy một cái vị Đạt Lai Lạt Ma tu bao năm ngồi thiền định trên núi tuyết, ngày này khi còn sống ông ta có thể ngồi trên cái hồ băng ở nhiệt độ mai nịch 20 độ, dùng cái quả quan tam muội. Mà giờ này tôi hỏi cái bà Phật tử đó, cô ngồi ở trên Seattle bữa đó đó, cô rung, dạ rung quá, ngồi chút rung, Minh Quang mướn 100 đồng ngồi đó không được mà đòi làm Đạt Lai Lạt Ma, có phải không? Còn tụi con đọc qua những cuốn Tây Tạng, có phải người ta ngồi trên núi tuyết mà dùng cái định lực người ta nhớ là ở cái trời nhiệt độ là 20 độ với 0 độ. Thì cái bà này là một cái người qua dự với Di Đà, bữa đó mới có 14 độ à. Mà Minh Quang để cái máy hít thổi bên kia, mà Minh Quang mướn cô ở đó tụng một tiếng đồng hồ nó trả 100 đồng mà cô không chịu tụng đó. Thì cô đòi làm Đạt Lai Lạt Ma là làm cái gì? Như vậy, tại sao khi mà chui vào bụng là quên? Bồ Tát nhập thai còn mê muội, thanh văn cách ấm. Cách ấm là gì? Từ cái thân hiện ấm qua cái thân trung ấm mà còn mê, có phải không? Như vậy chúng ta phải trí huệ ngay trong cái đời này, chúng ta phải chọn ngay con đường về cực lạc. Vì về cực lạc là có ngũ nhãn và có độ thông, đồng với các bậc Bồ Tát cư hội. Và con về đó rồi con có phát từ bi không? Không từ bi cũng không được. Vì sao? Dũng Trung bây giờ nhìn chỉ thấy có con phá dễ thương, con lì dễ thương, nhưng mà khinh lên đó thấy hàng triệu con lì của mình hồi xưa đời nhiều đời nó còn đang khổ nè. chứ không phải có một con lì. Chúng ta chỉ thấy được cha mẹ hiện đời đang thiếu ăn, đang thiếu mặc, nhưng chúng ta không thể thấy được cha mẹ nhiều đời đang làm con chó, con heo, con bò. Nếu quý vị thấy được cha quý vị làm con chó, quý vị có khổ không? Cha quý vị đang làm con gà, đang chuẩn bị đưa ra lò sát sinh. Cha quý vị đang làm con heo, đang chuẩn bị thọc huyết, thì quý vị cũng phát Bồ Đề Tâm. Vì về cõi đó rồi là quý vị thấy. Thành ra thầy không phải nói cỡ trình độ Đạt Lai Lạt Ma thì người ta tái sinh gì là Bồ Tát, gì là Thánh Tăng. Còn trình độ như thầy trò chúng ta mà tái sinh trở lại là chết. Chúng ta cũng đã từng trải qua một cuộc đi tìm cái tái sanh của chúng ta rồi, nhưng mà chúng ta không biết. Thầy thí dụ cho nghe, thầy xuống dưới ở trong nhà của anh ruột của cô Minh, xin lỗi, anh ruột của cô Diệu Thanh. Ông này có một cái điểm lạ, ổng sanh ra là ổng ăn chay mười mấy năm, mà ổng vượt biên á, thì gia đình đi nơi nước Mỹ, đi vượt biên năm 78 á, thì ổng lại được tàu Nhật, tàu Mỹ nó vớt, mà nó lại gửi vô Nhật, mà quý vị xứ Nhật là cái xứ không có cho nhận tị nạn, phải không? Quý vị hiểu không? Nó khó, vậy mà nó không cho ổng đi. Nó, anh em ổng, cha mẹ ở bên Mỹ mà nó giữ cho ổng lại, nó tự nhiên nó mến ổng. Mà ổng học tiếng Nhật còn giỏi hơn người Nhật nữa. Người Nhật ổng nói, ổng học, ổng nói tiếng Nhật ha. Rồi ổng, người Nhật nó có cái loại cổ tự, chứ Hán là cổ tự và một tiếng Tân ha, chữ mà giống như là chữ computer đó. Thì ổng nói ổng học như vậy là ổng giỏi chữ Nhật hơn cả những thằng Nhật, nghĩa là ổng nói tiếng Nhật. Và nếu mà ổng ra đường, người Nhật cũng làm ổng là người không biết người Việt Nam. Mà cái mặt ổng ngàn qua này xuống nhìn là thấy là Japanese rõ ràng. Ổng ngồi ổng cũng ngồi quỳ kiểu người Nhật. Và ổng qua bệnh ổng làm cái nghề gì quý vị biết, ổng làm tài xế mà lái xe giao hàng, mà ổng nói đường nào cũng nhớ trời á. Ổng đi từ Bắc Nhật cho tới Tokyo mà biết đường Nhật nó khó đi lắm, mà ổng đều đi delivery. Mà ổng đến cái chỗ nào ổng nói, ổng vô cái nhà chùa nào là ổng thấy ổng không muốn rời. Ổng thấy cái cảnh nào cũng mê hết á, mà ổng nói tạ lùng lắm. Ổng gặp ổng hỏi thầy thì thầy nói đời trước ông là người Nhật rồi. Không có thằng Nhật nào mà nó cho vô tị nạn mà nó giữ ông này lại 15 năm ở đó để cho vô dân Nhật luôn. Mà ông lại ông làm cái hãng nào thì cái hãng đó đang muốn băng đắp xi thì giọt lên. Cái phước ông mà mặc như nhà sư vậy đó. Lạ lùng. Mà bây giờ ông niệm Phật sao ông hỏi thầy. Con mà cứ ngồi trước Phật ở Di Đà con niệm một chút là cái tai con nó phát hào quang ra. Có phải ma không? Tụi nó không có ma cái gì hết á. Ông do cái thần lực đời trước ông một cao tăng người Nhật. Ông nói con niệm mà chỉ trước Phật Di Đà mà con chắp tay mà con niệm chữ tiếng là con thấy đây là hào quang nó rực rực mà con quản con phủi. Tôi nói như vậy, có cái mặt cô Diệu Thân là cô xác nhận vì anh ruột của cô. Nhưng mà nó khổ ghê lắm, ông biết thầy quá trễ, khi mà thầy xuống thầy mới chấm tử vi cho ông. Ông này là tăng đạo luôn mới chết chứ. Trong nhà có Diệu Thân chấm ông chồng Diệu Thân mà quy với thầy cũng là tăng đạo số thầy chùa luôn. Có những người mà nhà sư mà không có số tăng đạo thì tu hành không tới nơi tới chốn, mà cộng ra là số tăng đạo rồi Phật đạo luôn nó chết chứ. Quý vị thấy kinh khủng không? Mà tướng nhìn là người Nhật. Một người Việt Nam tị nạn mà qua bển làm tài xế lấy xe deliver cho các công ty Nhật, mà con biết ở Nhật đường đó là nó kinh khủng lắm, nó nhỏ nhất như là bàn cờ vậy đó. Mà ông nói ổng viết chữ Nhật, người Nhật còn thua ổng những cái cổ tự của Nhật á. Nhật không được rồi, nếu ổng đi xuống Tây Lai Tự nó có một cái tấm bia, cái tờ cái chữ gì mà trên trời cũng đá rớt xuống đó, mấy người Tàu dịch không được, mà ổng nhìn vô ổng dịch ra hết trội đó. Thì nếu không có cái sự mà tái sinh thì làm sao có cái sự mà chứng minh này đi. Tôi nói ông niệm Phật tiết qua địa, ổng còn độc thân tới bây giờ, nhưng mà ngược lại bây giờ đang có girlfriend là công giáo sắp sửa cưới vợ, thì ngay ngày đó cô đó cũng ngồi đó nữa, thì cô Diệu Hướng cô nói bỏ mẹ nó lên thầy chùa thông lai tu đi. Tôi giảng xong nè, bỏ lên đi tu ngay, bỏ nó đi. Tôi nói trời ơi đừng có xuống nó đốt chùa tôi, chùa tôi còn nghèo lắm, lên đốt thiệt ta sắp sửa đám cưới rồi. Ba bốn bà bỏ đi, bỏ mẹ nó đi, lên tu đi, lên tu tôi coi là hòa thượng nó trời tụng mà trời như hầu quang sáng ở đây rồi tay nóng lên. Ông nói không biết sao con tụng vậy. Cái bàn tay con mà con niệm Phật, trước tượng Phật con niệm khoảng chừng tiếng là tự nhiên con thấy nó sáng rực mà nó nóng lửa lên, nó rần rần đây. Thì tôi nói ông là một vị cao tăng của người Nhật. Mà ông nói đi qua bển với ông thầy phái lắm, tự nhiên vậy đó. mà vô Nhật mà Nhật nó thích vậy. Và ông mà khi mà mẹ ông bảo lãnh qua đây đó là nó đi, ông không có cho đi qua, nó giữ ông lại. Thì cái hãng ông đó, ông đi ra cái hãng mà kêu bằng taxi. Tôi nói bữa nào lên chùa tôi cho nó khá một chút. Khi mà nghe nói cái bàn tay nóng nhẹt xẹt tôi không thích, nhưng mà nghe nói cái hãng nào ngon tôi nói nè, mai đi theo cái phái đoàn của ông Mẫn đi lên đây rồi cắt đứt dây chuông luôn cho thầy. Nè Minh Châu, cái ông đó của chị con có chuyện nhận nó không? Nhận phải không? Vậy là he very good ha. Mai mốt ông sẽ lên và cho quý vị thấy là tướng một ông tăng người Nhật nó lạ lùng dễ sợ. Mà chấm ra chồng của Diệu Hân là cái người không bao giờ chịu phục tăng. Thì thế là ổng đã đời chuốc thầy chùa, bây giờ mấy ông kia tu đâu bằng ổng, sao ổng phục được? Quý vị thấy rõ không? Nhưng mà ổng nói ổng có cái kỳ lạ. Ông nói đầu tiên ông đi ra chợ bán cơm chay Di Lặc, cái ông lấy cái dĩa, ông bóc cái trúng dĩa thầy. Ông bóc dĩa thầy cái ông nói ước gì tôi gặp được cái ông này. Ông nghe băng cái dĩa, ông mới đem vô, ông gặp cái cô Diệu Hai Triệu Thân. Diệu Thân là đang có bán furniture ở trên El Camino. Thầm biết mày có một thầy tông lai này giảng đã lắm. Trời ơi em cầm một đống này sư phụ em đó, thấy không? Cái bắt đầu đưa ra thì ông nói, ông ao ước thì ông ngồi trước bàn Phật, ông nói giá gì coi tôi gặp cái ông thầy này thì từng sau thầy có cái chuyện phải đi qua đó và gặp ông. Ông nói kỳ lạ rồi, ông một lần nữa ông nghe băng thầy Thanh Từ, ông nói giá gì tôi gặp Hòa Thượng Thanh Từ thì Hòa Thượng Thanh Từ qua ông vừa gặp luôn. Rồi một lần ông nói ông cứ ước gặp Hòa Thượng nào là ông đều gặp Hòa Thượng đó. Thì tôi nói đây là những cái người mà hồi xưa đồng tu với anh đó, đời trước đều có đồng tu hết. Mà cái chuyện mà ông nói bây giờ vẫn còn, nếu mà con ngồi mà con nhắm mà con niệm chừng 2-3 tiếng là cái tai con nó sáng, còn phải phủi, con quán con nghe nó có ma nhập vậy đó. Tôi nói không phải ma. Mà cái này, một cái người chưa có vợ, ông không hiểu đạo mà ông ăn chay từ mười mấy năm rồi. Là ông nói kỳ lạ lắm, ông bây giờ ông ăn chay tới cái độ mà ở trong đó người nấu ăn, nhiều cái tiệm chay nó giả bộ, nó bỏ một xíu đồ mặn vô là ông biết cái thịt con gì bỏ vô nữa. Ông nói chỉ cần bỏ một chút xíu con heo là ông nghe cái mùi lông heo, mà giờ trong đó bò đen bò gì mà bỏ cái mùi gì ông còn biết được cái lông con đó màu gì nữa, là ông tế nhị tới đó. Tôi nói ông đời trước ông là công tăng rồi. Thì khi mà kể xong thì bà Diệu Hướng nó bỏ mẹ nó cho rồi đi. Cưới chưa, sắp cưới. Tôi nói trời ơi thì cái nghiệp phải không, uổng dễ sợ luôn. Về xuống nha, mình trở về ha. Trở về không bên trong? Thì như vậy, nghĩa là ông nói những cái mà bây giờ thầy mới giải tỏ, ông giờ thầy mừng, ông là thế là con người Nhật. Một người Việt Nam mà tiếng Nhật đâu phải dễ học cái gì. Ông nói qua bển á, mà ông nói á, đi ở bên đó nó thi á, thì ông lái xe đầu tiên cho cái công ty Nhật. Mà cái công ty Nhật đó, nó tham lam bên Nhật mà lái xe đó thì chở sắt. Ông nói chở một ví dụ như nó cho xe chở ví dụ 20 tấn đi, mà chở lên 30 tấn thì nó sẽ lời. Nhưng mà bên Nhật nó cân nó phạt nặng lắm. Mà cái thằng tài xế lúc mà người Việt Nam mới ở trại tị nạn ra xin làm mà có bằng lái đó, ông nói thi bằng lái bên Nhật nó nói là thi tốn 5.000 đô. Không có phải dễ, ngôn ngữ nó khó, thằng Nhật nó rất khó lắm. Ông nói một trái apple bên Nhật á 50 đô. Một trái dưa hấu á 70 đô. Nhưng mà người Nhật nó có cái lạ như thế này. Apple của Mỹ nhập qua bán 1 đô nó không mua. Nó mua cái Nhật 100 đô. Còn thịt bò mà của mình, thịt bò bít tết của nó bên Nhật nó nuôi đó, 1 ký như vậy đó, ví dụ như 100 đô, mà 1 ký lô thịt bò của Mỹ 3 đô nó không có ăn, nó để đó, nó mua rồi nó để cho gia súc ăn, nó không ăn. Nó kỳ thị dữ lắm. Mà ông nói ông sống ở đó mà ông không hiểu tại sao. Thì thằng đó nó bắt chở qua trạm mà nó chở, ông biết không? Ông chở qua cái cân dây mà nó cân mà cũng 40 tấn mà cái máy nó cân còn có 20 tấn. Tức là cái phước của ông đời trước cũng có. Rồi khi nó đổ xuống núi, ông nói là nó quá tải đó, núi Phú Sĩ đó. Ông chúi xuống ông tưởng chết mà ông nói công niệm Phật vậy mà nó đi qua được. Thành ra ông làm, tôi nói bởi vậy ông đi đâu người ta giàu không được, sao chở một chiến ta kiếm có 20.000 đô, ông chở cái 40.000 đô cũng giàu sao được, phải không? Thế nên tôi nói là ông nói là có những cái kỳ lạ ông không có hiểu, thì ông ngồi ông hỏi thầy tại sao mà đồ ăn chay, rồi con vô cái tiệm nào như con bạn gái con nó làm bộ mà nó nấu mà nó bỏ chút xíu cho con giáo nó thử là tôi biết em đang bỏ thịt heo vô, mà còn nghe được cái mùi là cái heo lông gì nữa. Ông đến nhại như vậy. Mà trong khi đó bây giờ chuẩn bị cưới vợ, mà vợ là công giáo, mà vẫn ăn chay trường, thì cái đó là quý vị thấy mình thấy hết hồn luôn. Cái mà thầy nghe nó ông niệm Phật chắp tay mà ông nói chắp hồi là nó nóng như là hào quang nó xẹt ra, và ông phải cái tay phủi ông thấy hết hồn, tại ông thấy như là nó đỏ rực lên vậy đó. Mà không muốn là được chứ không phải là mất. Muốn ngồi niệm nhất tâm vô chừng 2 tiếng là vô là nó có cái đó. Thầy nói ông là một vị cao tăng của người Nhật. Ông đi lên chùa Tây Lai Tự, có một cục đá có cái chữ cổ mà người qua mà đọc chữ mới không hiểu, ông giảng luôn cái cổ tự đó luôn mà không biết tại sao. Như vậy là chúng ta thấy làm tăng tới cao tăng cỡ đó mà tái sinh lại còn đi cưới vợ công giáo thì cỡ như Minh Hạnh là cưới vợ gì con? Ráng niệm Phật nha. Từng rồi nghe nói Minh Quang báo cáo là con niệm mới có 10 mấy tiếng mà đã coi như ngụm cù đèo hả? Bà Diệu Hương niệm được mấy tiếng?
10 mấy tiếng
hả? Vậy là có mình Minh Quang về Cực Lạc phải không? Minh Quang với ai? Quảng trường bữa nay. Còn Minh Triết niệm được mấy tiếng con?
Con
11 tiếng là cũng ngụm luôn phải không? Đó, chúng ta ráng đi. Không phải là tái sinh lại mà nhớ được là dễ. Ông này cũng niệm Phật, ông này thầy trò ta chưa có ai niệm Phật mà tay mà nóng phải hầu quang á, ổng niệm vậy mà ổng còn đi cưới vợ Catholic đó. Thì cỡ thầy trò chúng ta mà tu lơ mơ là chết liền. Đẹp lắm con à, tướng đẹp lắm. Ngồi như người Nhật vậy. Ổng ngồi quỳ xuống vậy đó. Gặp mình chào cúi cúi đầu mà không ai dạy hết. Mà tới hồi chấm tử di ra thì có sư cô Quyền Dung coi, tôi nói trời ơi, ông chồng của cô Diệu Diệu thân là tăng đạo Phật đạo là hòa thượng, mà cái số tu để trong đó là số này tu là cao tăng hòa thượng luôn. Rồi cái ông kia là coi như là lên ngồi là thấy là hết hồn luôn. Mà khi mà có là coi nguyên cái bà mà ở trên sông Phân cứ chạy xuống, bỏ mẹ nó đi bỏ mẹ đi, tôi mua vé cho lên trển. Thấy tội không? Nghĩa là kinh bây giờ là kinh rất nhiều, kinh nào cũng đọc cũng hiểu hết. Nghĩa là ông nói những cái gì thầy giảng đó là tôi hầu như là tôi hiểu hết. Những cái gì kinh thầy giảng là tôi thấy nó quen lắm. Khi mà tôi nghe cái bài kinh của thầy tôi xúc động giống như là tôi muốn khóc luôn. Thành ra bây giờ mình nhìn thấy rõ những cái vị hòa thượng mà ông ao ước, những cái vị nào ông ao ước là từ sao ông gặp. Mà bây giờ tôi hỏi về bỏ được không? Ông không dám trả lời, quý vị thấy chưa? Thì cái bà đó có mặt ở đó nữa. Bà đó làm cũng có mặt ngay đó luôn. Để cho mình vậy rồi để thử rồi mình hành cưới bà công giáo chị thử được không? Nếu mà con chuyển được thì mình qua tôn là sư phụ hả? Như vậy tóm lại quý vị thấy thầy nói cái nãy giờ vừa vui vừa thiện, Đạt Lai Lạt Ma tái sinh lại mà phải nhờ đệ tử mới nhớ được đời trước hả? Rồi anh của Diệu Thân có cái chủng tử Phật pháp như vậy, cái người không biết đạo mà ăn chay tới mười mấy năm rồi mà lưu lạc qua bên Nhật mà đã trở thành dân Nhật, mà dân Nhật là cái xứ nó đâu có dễ nhận người, quý vị thấy không? Vậy mà nó nhận vô mà nó không đi, và nó còn giận không muốn cho ông đi nữa. Mà ông ra đường là nó coi người Nhật nghĩ là người Nhật thôi. Mà bây giờ nó tụng niệm Phật tới bàn tay là nóng lên, mà cứ thấy hồ quang xẹt quảng hồn cứ phủi hoài vậy. Hỏi thầy con có bị ma quỷ? Tôi nói không có ma gì hết, tại vì ông là cái người đời trước, ông là một vị cao tăng của Nhật Bổn. Cái chữ cổ tự của bên chữ Nhật, chữ Hán ông đều nhìn ông biết, và ông học ra ông đậu về cái chữ viết còn giỏi hơn tụi Nhật nữa. Ý hiểu thầy nói cái gì không? Giỏi hơn người Nhật. Và ông thường lui tới các cái thiền viện người Nhật, mà ông nói bên Nhật bây giờ tu sướng lắm, các chữ tăng bên đó tu có vợ. Ông nói các thầy thiệt mà, ông nói là các nhà sư bên đó rất là giàu, Cái người giàu ở bên Nhật là các nhà sư, đi xe rất là sang và giàu, mà cũng được kính trọng, nhưng mà họ là tân tăng, họ được ăn mặn luôn. Chùa của Nhật ăn mặn. Nhưng mà ông này là đặc biệt ăn chay, bởi vì ông vô đó là mấy cái ông thầy người kia là ngạc nhiên. Tại vì thấy ông ăn chay. Thầy tóm lại cái ý của thầy bữa nay giảng trong cái phần thứ hai của thân trung ấm là chúng ta phải tu trình độ để giảng sanh. Khi nào giảng sanh rồi chúng ta đủ sức, đủ lực rồi mới trở lại. Còn nếu không, nhìn thấy cái ông đó là thầy hỡi ơi rồi. Ở trong này không có ai mà niệm Phật mà thần lực như ổng. Ăn chay mười mấy năm mà bây giờ mình chỉ biết mùi mặn mình tăng, thầy chỉ ăn và thầy nghe cái mùi mặn là tăng, chứ làm sao mà ổng biết cái thịt nào trong đó. Ông nói còn bạn gái ổng, nó xào cái dỗ mà nó rửa không sạch, nó vừa xào thịt gà mà gà ác xong, đây là con gà ác em mới xào là không rửa không kỹ, biết được cái mùi đó nữa, tức là ăn chay nhiều đời lắm rồi, phải không? Ăn chay nhiều đời mà bây giờ lại đi vào cái con đường lẩn quẩn, mấy chục năm không lấy vợ, giờ đi qua Mỹ cái dính vô cái cô này mà không dám.
Ngộ đạo quốc sư còn 10 năm đó thầy. Dạ hả? Còn 10 đời chứ. Ngộ đạo quốc sư.
Vậy còn tính mấy đời? Thôi hết giờ rồi, chứ thầy tòi chúng ta hồi hướng. À, hết giờ rồi.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Cái gì xoa tay chân, sau đó chúng ta sẽ để cho cô đi cô dụ lượng cúng kiến thực. Dạ, A Di Đà Phật.